xa chốn này, dù ngàn muôn khó khăn chờ ta.
Quý thính giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 59 truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi Lệnh Hồ Xung được Lam Phượng Hoàng, giáo chủ Ngũ Độc Giáo cùng các nữ đệ tử tiếp máu bằng phương pháp riêng, thầy trò Quân Tử Kiếm Nhạc Bất Quần tìm tới một lữ quán nơi Dư Thương Hải đang bị bảy nhân vật giang hồ dây quanh, đòi hắn phải trao cho họ bí kíp Tịch Tà Kiếm Phủ. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp.
Rồi bắt buộc con cá chạch tẩm dầu này nó ra động thủ.
Hai tiếng động thủ vừa nói ra khỏi miệng, liền nghe tiếng choang choảng của binh khí giao nhau. Bọn Trương Phu Nhân nhất tề rồi bỏ tới dùng binh khí chiếc mấy chiêu của Dư Thương Hải. Bảy người lần lượt đánh một chiêu rồi thối lui, nhưng dẫn dây Dư Thương Hải vào giữa. Tây Bửu Hòa Thượng và Đầu Đà Cừu Tùng Niên bị thương ở đùi, trường kiếm của Dư Thương Hải phải đổi qua tay trái. Đầu vai phải lão đã bị thương khá nặng, không biết do ai. Trương Phu Nhân lại nói tiếp:
"Tấn công tiếp!"
Cả bảy người lại nhất tề tấn công. Chỉ nghe mấy tiếng choang choảng cùng nổi lên, bảy người cùng nhảy lùi về phía sau, vẫn dây quanh Dư Thương Hải. Mặt Trương Phu Nhân bị trúng kiếm, kéo dài một đường từ mi mắt trái tới cằm. Tay trái của Dư Thương Hải bị chém một đao không thể sử kiếm nữa, lão lại chuyển kiếm qua tay phải. Ngọc Linh đạo nhân giơ lan nha chùy lên, lớn tiếng nói:
"Ê quán trưởng, hai chúng ta là tam thanh nhất phái, ta khuyên người nên đầu hàng đi thôi."
Dư Thương Hải hừ một tiếng, lẩm bẩm chửi thầm. Trương Phu Nhân mặt dính đầy máu, đưa đoạn đao lên, nhắm vào Dư Thương Hải quát lên:
"Tấn!"
Chữ công chưa ra khỏi miệng, bỗng mụ nghe có tiếng người nói lớn:
"Khoan đã!"
Từ trong đám đông, một người giọt ra đứng cạnh Dư Thương Hải nói:
"Các vị lấy bài cho một, không tránh khỏi bất công. Huống chi, như Dư Lão Bản đã nói, Tịch Tà Kiếm Phổ quả thực là không ở trong tay Dư Thương Hải mà."
Người này chính là Lâm Bình Chi. Từ lúc gã thấy Dư Thương Hải thì mắt gã không rời khỏi lão một khắc, cho đến khi hai vai lão bị thương. Nếu bọn Trương Phu Nhân tấn công nữa, nhất định lão sẽ bị loạn đao phanh thây, thì mối thù sâu như biển của gã không bao giờ trả được. Gã quyết không để cho người khác giết lão, liền nhảy ra ngăn cản. Trương Phu Nhân gằn giọng hỏi:
"Ngươi là ai? Muốn giết chết theo hắn à?"
Lâm Bình Chi đáp:
"Tại hạ không muốn chết theo hắn, nhưng mà thấy chuyện bất bình, muốn nói lời công đạo, mọi người không nên đánh nữa."
Cừu Tùng Niên nói:
"Giết luôn tiểu tử này đi."
Ngọc Linh đạo nhân hỏi:
"Ngươi là ai mà dám to gan đứng ra ngăn cản người khác hả?"
Lâm Bình Chi đáp:
"Tại hạ là Lâm Bình Chi, phái Hoa Sơn."
Bọn Đồng Bách Sông Kỳ, Sông Xà Ác Khất, Trương Phu Nhân đồng thanh hỏi:
"Ồ, ngươi là phái Hoa Sơn à? Thế Lệnh Hồ công tử đâu?"
Lệnh Hồ Xung cung tay nói:
"Tại hạ là Lệnh Hồ Xung, thiếu niên nơi sơn giã, không dám nhận hai tiết công tử. Các vị có biết vị bằng hữu của tại hạ hay sao?"
Trên đường đi, rất nhiều cao nhân kỳ sĩ tôn kính Lệnh Hồ Xung, đều nói là do hắn có một vị bằng hữu nào đó. Lệnh Hồ Xung đoán không ra, không biết mình đã kết giao lúc nào chứ một bằng hữu thần thông quảng đại như vậy.
Nay nghe bảy người cùng hỏi thăm hắn, hắn đoán ra là bọn họ vì nể mặt vị bằng hữu thần kỳ kia nên mới kính trọng mình như vậy. Quả nhiên, bảy người cùng quay người lại hướng về Lệnh Hồ Xung cung kính hành lễ. Ngọc Linh đạo nhân nói,
bọn tại hạ được tin liền lên đường đi suốt ngày đêm để mong được gặp tôn giá. Được bái kiến tôn giá ở đây thật là may mắn lắm đấy ạ.
Dư Thương Hải bị thương khá nặng, thấy người giọt ra giải dây cho họ, giải dây cho lão lại là Lâm Bình Chi thì không khỏi ngạc nhiên. Nhưng lão liền hiểu ra dụng ý của gã. Lão nghĩ nhân lúc bảy người dây mình đang nói chuyện với Lệnh Hồ Xung mà không chuồn đi thì đợi đến khi nào nữa. Chân lão chưa bị thương, đột nhiên lão tung người giọt ra sau quán cơm phóng chạy mất. Kim Tam Tinh và Cô Tùng Niên cùng la lên, biết đuổi không kịp Dư Thương Hải nữa. Hoặc Bất Lưu Thủ Du Tấn đi đến trước mặt Lệnh Hồ Xung cười nói,
tiểu đệ từ phía đông tới, dọc đường nghe không ít bằng hữu giang hồ nhắc tới đại danh của Lệnh Hồ công tử, lòng rất ngưỡng mộ. Tiểu đệ được biết mấy chục vị giáo chủ, bang chủ, động chủ, đảo chủ muốn tương hội với công tử trên Ngũ Bá Cương nên vội chạy tới coi buổi náo nhiệt này, không ngờ may mắn được gặp công tử trước. Xin công tử an tâm, linh đơn diệu dược đem lên Ngũ Bá Cương không 100 thì cũng 99 thứ. Canh bận nhẹ hiều của công tử có gì đáng ngại đâu. Hay tuyệt, hay tuyệt.
Lão nắm tay Lệnh Hồ Xung mà rung rung mà lắc, mười phần thân thiện. Lệnh Hồ Xung giật mình kinh hãi hỏi,
cái gì mà mấy chục vị giáo chủ, bang chủ, động chủ, đạo chủ, lại cái gì là 100 loại linh đơn diệu dược? Tại hạ không hiểu gì cả.
Dư Tấn cười nói,
Lệnh Hồ công tử không cần phải lo lắng, tiểu đệ có lá gan bằng trời cũng không có dám đem ra nói nguyên do vụ này. Xin công tử gia cứ yên tâm. Nếu mà tiểu đệ nói bậy bạ đó thì dù công tử gia không quở trách, nhưng lọt vào tay người ta thì Du Mỗ dù có chục cái đầu đi nữa cũng không còn. Dù Tấn dù có trơn tuột gấp 10 con cá chạch thì cái đầu trái dưa này cũng bị người ta nắm lại mất thôi.
Trương phu nhân trầm giọng nói, người nói không dám nói bậy, sao cứ nhắc hoài đến chuyện đó? Ngũ Bá Cương có cái gì, đợi đến lúc Lệnh Hồ công tử lên là tận mắt thấy ngay, đâu cần ngươi phải bao qua. Ta hỏi ngươi, Tịch Tà Kiếm Phổ rốt cuộc nằm trong tay ai? Dư Tấn làm bộ như không nghe, quay đầu sang vợ chồng Nhạc Bất Quần cười hi hi nói,
tại hạ vừa vô cửa đã thấy hai vị, lòng đã nhủ thầm, tướng công và phu nhân tướng mạo thanh nhã, khí độ phi phàm, đúng là hai cao nhân trong võ lâm. Hai vị đi cùng với Lãnh Hộ công tử, vậy chắc là trưởng môn phái Hoa Sơn Quân Tử Kiếm Nhạc Tinh Sinh và phu nhân oai danh lừng lẫy.
Nhạc Bất Quần mỉm cười nói,
dạ không dám.
Dư Tấn nói,
người ta thường nói có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, còn hôm nay tiểu nhân có mắt mà không thấy cái Hoa Sơn. Chuyện một chiêu kiếm của Nhạc Tinh Sinh đâm đôi mắt 15 tên cường địch đã chấn động giang hồ, khiến tiểu nhân khâm phục sát đất. Thiệt là hảo kiếm pháp, hảo kiếm pháp.
Lão nói rất thật, như là đã chứng kiến tận mắt. Nhạc Bất Quần hừ một tiếng, mặt thoáng qua một làn mây u ám. Dư Tấn lại nói,
Nhạc phu nhân, Ninh nữ hiệp.
Trương phu nhân quát, người nói lôi thôi hoài vậy đủ chưa? Ai đang giữ Tịch Tà Kiếm Phổ? Mụ nghe tên của vợ chồng Nhạc Bất Quần mà vẫn tỏ ra không thèm để ý tới. Dư Tấn cười hì hì xòe tay ra nói,
đưa cho Du Mỗ 100 lạng bạc thì Du Mỗ sẽ nói cho mà nghe.
Chắc kiếp trước người chưa thấy tiền bạc, cái gì cũng đòi tiền đòi tiền đòi tiền. Lão chột mắt Đồng Bách Song Kỳ, móc ra một đỉnh bạc ném cho Du Tấn nói,
này, 100 lạng bạc là nhiều lắm đấy chứ phải ít đâu, người mau nói đi.
Du Tấn nhận bạc cân nhắc trong tay rồi nói,
đà tạ, đà tạ, nào chúng ta ra ngoài, ta sẽ nói cho người nghe.
Lão chụp mắt nói,
sao lại phải ra ngoài nhỉ, thế người cứ nói ở đây để mọi người cùng nghe có được không?
Đúng vậy, đúng vậy. Ê, nói lén lút làm gì vậy hả?
Dư Tấn lắc đầu nói,
không được, như mỗi đòi 100 lạng bạc là mỗi người phải đưa ra 100 lạng bạc, chứ đâu phải bán cái tin quan trọng này với cái giá mà có 100 lạng bạc. Đời này làm gì có cái tin nào mà rẻ như vậy.
Lão chụp mắt, giãy tay một cái, bọn Cừu Tùng Niên, Trương Phu Nhân, Nghiêm Tam Ninh, Tây Bổ đều xông lên dây lão vào giữa, giống như vừa rồi dây Dư Thương Hải. Trương Phu Nhân lạnh lùng nói,
tên này hiệu xưng là Hoạt Bất Lưu Thủ, đối phó với hắn không thể dùng tay không, mọi người dùng binh khí đi.
Ngọc Linh Đạo Nhân đưa cây bát giác Lan Gia Trùy lên, dùng một tiếng trên không trung dạch một vòng rồi nói,
đúng như vậy, thử xem cái đầu của ngươi có Hoạt Bất Lưu Trùy hay không.
Mọi người hết nhìn cái răng chó sói nhọn quắc lấp lánh trên trùy của lão, rồi lại nhìn làn da trắng mịn bóng loáng trên đầu Du Tấn, cảm thấy cái đầu của lão chưa chắc thoát được cây Lan Gia Trùy. Du Tấn nói,
lĩnh hồ công tử, vừa rồi vị thiếu niên của quý phái nói vài lời đã giải vây được cho Dư Thương Hải. Sao công tử đối với Du Mỗ đang gặp đại nạn mà không có một câu giúp đỡ Du Mỗ vậy?
Lệnh Hồ Xuân nói,
à, nếu các hạ không nói tịch tài kiếm phổ ở trong tay ai thì tài hạ cũng phải tiếp tay đối phó với các hạ luôn, chứ không khách khí gì đâu.
Lệnh Hồ Xuân nói tới đây, lòng hắn chua xót, không kìm được tình cảm, liếc nhìn Nhạc Linh Sang một cái rồi nghĩ,
ngay cả cô cũng ngờ oan cho ta lấy kiếm phục của Lâm tiểu tử đó.
Bọn Trương Phu Nhân vui mừng reo lên,
hờ, tuyệt diệu, tuyệt diệu, mời Lệnh Hồ Xuân công tử ra đây.
Du Tấn thở dài,
thôi được, tại hạ xin nói, các vị quay về chỗ cũ chứ còn dây tại hạ làm gì nữa.
Đối phó với Hoạt Bất Lưu Thủ này thì càng phải cẩn thận hơn.
Đây gọi là tự mình gây nên nghiệp chướng, không thể sống được. Tại sao Du Tấn ta không đợi xem cuộc náo nhiệt trên Ngũ Bá Cương mà đem đầu tới đây để mà chịu chết như vậy hả?
Ngươi có nói hay không?
Để tại hạ nói, việc gì mà không nói?
Ôi, Đồng Phương giáo chủ, sao giáo chủ lão nhân gia lại đại gia quang lâm tới đây vậy?
Lão nói câu sau cùng với âm thanh rất lớn, cặp mắt nhìn thẳng ra ngoài phía tây cửa quán, mặt đầy vẻ sợ hãi. Mọi người giật mình nhìn theo hướng nhìn của lão, chỉ thấy trên đường có một người chậm chậm đi đến, tay bưng một rổ rau, đúng là một người bán rau dạo. Hắn đâu phải là Đông Phương giáo chủ, Đông Phương Bất Bại quay trấn thiên hạ. Khi mọi người quay đầu lại thì Du Tấn đã trốn rồi, mọi người mới biết bị trúng kế của lão. Trương Phu Nhân, Cừu Tùng Niên, Ngọc Linh Đạo Nhân ngoác miệng chửi, vậy mới biết khinh công của lão lợi hại, lại ranh ma hơn người. Lão đã chạy thoát thì đừng hòng bắt lại được. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng nói,
thì ra tịch tà kiếm phổ đã bị Du Tấn lấy được.
Mọi người cùng hỏi,
à, thiệt không? Nó ở trong tay Du Tấn sao?
Lệnh Hồ Xuân nói,
đương nhiên là ở trong tay của lão rồi, nếu không thì tại sao lão không nói thật mà lại chạy bán mạng đi là thế nào?
Lệnh Hồ Xuân nói với âm thanh rất lớn, nhưng đến câu sâu cùng thì khí suy lực tận. Bỗng nghe tiếng Du Tấn ngoài cửa nói,
Lệnh Hồ công tử, sao Lệnh Hồ công tử lại đổ thừa cho tại hạ vậy?
Lão liền đi vào cửa, bọn Trương Phu Nhân cả mừng, lập tức dây chặt lão lại. Ngọc Linh Đạo Nhân cười nói,
người trúng kế của Lệnh Hồ công tử rồi.
Mặt mày Du Tấn ủ rũ đau khổ nói,
đúng như vậy, nếu cô nói Du Tấn đã lấy được tịch tà kiếm phổ lan truyền ra ngoài thì từ nay về sau làm sao Du Mỗ có được một ngày bình yên? Trên giang hồ sẽ có không biết bao nhiêu người tìm Du Mỗ để sanh sự. Thì ra Du Mỗ dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể nào chống nổi Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ công tử thiệt là lợi hại, chỉ cần nói một câu thôi cũng đủ tóm chân Hoạt Bất Lưu Thủ này đứng lại rồi.
Lệnh Hồ Xuân mỉm cười thầm nghĩ,
mình không có gì lợi hại, chẳng qua là mình cũng từng bị người ta nghi oan như vậy mà thôi.
Bất giác ánh mắt Lệnh Hồ Xuân nhìn qua Nhạc Linh Sang, Nhạc Linh Sang cũng đang nhìn hắn. Khi ánh mắt hai người giao nhau, mặt cả hai đều ửng đỏ, liền quay đầu đi. Trương Phu Nhân nói,
Du lão huynh, vừa rồi Du lão huynh đem tịch tà kiếm phổ giấu đi đâu, để khỏi bị bọn ta lục soát có phải không?
Du Tấn la lên,
khổ quá, khổ quá, Trương Phu Nhân nói như vậy là cố ý hại tánh mạng của Du Tấn rồi. Các vị nghĩ coi, nếu tịch tà kiếm phổ ở trong tay tại hạ thì Du Tấn nhất định sử kiếm và kiếm pháp sẽ rất cao thâm. Sao trên người của Tại Hạ, một là không mang kiếm, hai là không sử kiếm, ba là võ công lại tầm thường như vậy?
Mọi người đều nghĩ lão có lý. Đào Căn Tiên nói,
ngay được tịch tà kiếm phổ thì cũng chưa chắc là có thời gian để luyện, mà dù có luyện rồi thì cũng chưa chắc là thuần thục hết. Trên người người không mang kiếm, có lẽ là bị ai ăn cắp rồi.
Đào Căn Tiên nói,
cây quạt trong tay ngươi cũng là một thanh đoản kiếm rồi. Vừa rồi ngươi chĩa cây quạt như vậy chính là một chiêu kiếm trong tịch tà kiếm phổ đấy.
Đào Chi Tiên nói,
đúng như vậy, đúng như vậy. Mọi người cứ nhìn cây quạt quắn chỉ tranh trách, rõ ràng là chiêu thứ 59. Chỉ có đả gian tà trong tịch tà kiếm pháp, muốn kiếm chỉ vào ai, tức là muốn giết người đó đấy.
Lúc này cây quạt trong tay Du Tấn đang chỉ vào người Cù Tùng Niên. Lão đầu đà nóng nảy gầm lên một tiếng, hai tay cầm giới đao chém tới Du Tấn. Du Tấn nghiêng người né tránh nói,
lão nói giỡn đó, trời ơi, đừng có tưởng thiệt, đừng có tưởng thiệt.
Choang choang bốn tiếng, song đao trong tay của Cù Tùng Niên mỗi bên chém hai đao đều bị Du Tấn cầm quạt gạt ra. Nghe tiếng va chạm đều biết cây quạt của lão đúc bằng thép nguyên chất. Không ngờ con người Du Tấn mập mạp trắng trẻo như một lão nhà giàu, chỉ biết ăn chơi mà thân pháp lại vô cùng lanh lẹ. Cây quạt của lão chỉ phất nhẹ một cái thì hổ đầu loan đao của Cù Tùng Niên đã bị hất ra xa ngoài mấy thước, đủ thấy võ công lão cao hơn lão đầu đà râu dài. Nhưng vì lão đang bị bao vây nên không dám phản kích mà thôi. Đào Hoa Tiên nói,
cái chiêu này là chiêu ô quy phóng thí, là chiêu thứ 32 trong tịch tà kiếm pháp đấy. Ôi, cái chiêu đỡ gạt đao mà lại là chiêu giác ngư phiên thân, là chiêu thứ 25 đấy.
Lên Hồ Sung nói,
Du Thiên Sinh, nếu tịch tà kiếm phổ đúng là không ở trong tay của Du Thiên Sinh thì ở trong tay ai?
Bọn Trương Phu Nhân, Ngọc Linh Đạo Nhân đều nói,
đúng vậy, nói mau, ở trong tay ai?
Du Tấn cười ha ha nói,
sở dĩ Tại Hạ không nói chỉ vì muốn kiếm thêm vài ngàn lãng bạc, mà quý vị lại quá keo kiệt chỉ mới mất ít tiền. Thôi được, Tại Hạ nói đây, nhưng mà sợ các vị nghe được rồi lại buồn trong lòng, không làm được cái gì. Nếu tịch tà kiếm phổ ở trong tay người khác thì còn có mấy phần hy vọng, bây giờ nó lại ở trong tay một vị đại cao thủ. Ôi, chuyện này,
mọi người nín thở để nghe lão nói ra tên người đang giữ tịch tà kiếm phổ. Bỗng nghe tiếng gió ngựa rất gấp cùng với tiếng bánh xe lăn trên đường chạy nhanh đến. Du Tấn thừa cơ hội này nín lặng nghiêng tai lắng nghe rồi đánh trống lảng.
Ai đến vậy, ai đến vậy?
Ngọc Linh Đạo Nhân nói
mau, ai được kiếm phổ?
Du Tấn nói,
Tại Hạ muốn nói đây, nhưng hà tất phải nóng ruột.
Tiếng xe ngựa dừng lại ngoài quán cơm, rồi có tiếng ồm ồm của một lão già nói,
Lệnh Hồ công tử có ở đây không? Tệ bang đưa xe ngựa đến đặc biệt nghênh tiếp đại giá.
Lệnh Hồ Sung sốt ruột muốn biết xem ai giữ tịch tài kiếm phủ để xóa tan mối nghi ngờ của sư phụ, sư nương, sư đệ, sư muội đối với mình, nên không trả lời câu hỏi bên ngoài, nhìn Du Tấn dục,
bên ngoài có người đến, nói mau đi.
Du Tấn nói,
xin công tử lượng thứ, có người ngoài đến, hổng tiện nói ra.
Bỗng nghe có tiếng gió ngựa trên đường dồn dập, lại có 7-8 kỵ mã chạy nhanh đến, dừng lại trước quán. Tiếng một người dõng dạc nói,
Thiên Hà bang chủ, bang chủ tới để nghênh đón Lãnh Hồ công tử phải không?
Lão già nói,
đúng như vậy, Tư Mã đạo chủ cũng đến đây à?
Người nói giọng dõng dạc đáp lại một tiếng. Tiếp theo là tiếng bước chân rất nặng, một đại hán to lớn đi vào trong quán, lớn tiếng nói,
vị nào là Lệnh Hồ công tử? Tiểu nhân Tư Mã Đại xin đến nghênh đón công tử lên Ngũ Ba Cương tương kiến với quần hùng.
Lệnh Hồ Sung đành phải cung tay nói,
Tại Hạ Lệnh Hồ Sung không dám làm phiền Tư Mã đạo chủ đại giá.
Tư Mã đạo chủ nói,
tiểu nhân là Tư Mã Đại, vì từ nhỏ tướng tá tiểu nhân đã cao to nên phù mẫu đặt cho cái tên như vậy. Lệnh Hồ công tử cứ gọi tiểu nhân là Tư Mã Đại là được rồi, không cứ gọi là A Đại cũng được, đừng gọi là đạo chủ, A Đại không dám nhận đâu.
Lệnh Hồ Sung nói,
Tại Hạ không dám.
Lệnh Hồ Sung đưa tay chỉ vợ chồng Nhạc Bất Quần nói,
hai vị này là sư phụ và sư nương của Tại Hạ.
Tư Mã Đại cung tay nói,
tại hạ ngưỡng mộ từ lâu.
Lão nói qua loa vậy, rồi quay người lại nói:
Tiểu nhân nghênh đón chậm trễ, xin công tử miễn thứ.
Nhạc Bất Quần là trưởng môn phái Hoa Sơn, hơn 20 năm, xưa nay trên giang hồ rất kính trọng lão, nhưng bọn Tư Mã Đại và Trương Phu Nhân, Cừu Tùng Niên, Ngọc Linh Đạo Nhân, tất cả đối với lệnh Hồ Xuân thì vô cùng cung kính, nhưng đối với vị trưởng môn phái Hoa Sơn này, rõ ràng là không tỏ chút cung kính nào. Nếu họ có chút cung kính, cũng hoàn toàn là vì nể mặt lệnh Hồ Xuân. Thái độ của họ biểu hiện rõ ràng như vậy. Chuyện này còn hơn chửi vào mặt lão, khiến lão tức giận vô cùng. Nhưng Nhạc Quốc Quần tu dưỡng rất cao thâm, nên không để lộ vẻ tức giận bên mặt. Lúc này ban chủ của họ Hoàng cũng tiến vào. Người này khoảng 80 tuổi, bộ râu trắng toát dài đến ngực, vẻ mặt quắc thước. Lão hướng về lệnh Hồ Xuân, hơi khom người nói:
Lệnh Hồ công tử, bọn huynh đệ trong bang tiểu nhân, nhiều người kiếm sống quanh quẩn gần đây, lần này không đón tiếp công tử chu đáo, tội thật đáng chết vạn lần.
Nhạc Bất Quần giật mình nghĩ:
Chẳng lẽ đây là lão?
Nhạc Bất Quần đã biết ở vùng hạ lưu sông Hoàng Hà có một bang hội là Thiên Hà Bang, bang chủ Hoàng Bá Lưu là một vị kỳ lão trong võ lâm ở Trung Nguyên, nhưng quy luật của bang này lỏng lẻo nên bang chúng có kẻ xấu người tốt rất phức tạp, khó tránh khỏi những chuyện gian phạm. Vì vậy thanh danh của Thiên Hà Bang này không có gì lừng lẫy, nhưng Thiên Hà Bang người đông thế mạnh, cao thủ trong bang cũng khá nhiều, là một đại bang hội ở giữa vùng Tề Lỗ Dự Ngạc. Chẳng lẽ lão già này là Ngân Diệm Giao Hoàng Bá Lưu cầm đầu hơn một vạn bang chúng? Giả sử đúng là lão, sao lão lại kính trọng một thiếu niên mới qua lại giang hồ như vậy? Mối hoài nghi trong lòng Nhạc Bất Quần chỉ trong khoảnh khắc liền được phá giải. Lão nghe Song Xà Ác Hất Nghiêm Tam Tinh nói:
Ngân Nhiệm lão già, lão là con rắn đầu đàn ở đất này, với bằng hữu ở xa tới cũng được đón tiếp như vậy.
Lão già râu bạc quả nhiên là Ngân Nhiệm Giao Hoàng Bá Lưu. Lão cười ha hả nói:
Nếu không phải nhờ vào phúc đức của lãnh hồ công tử, sao mời được nhiều vị anh hùng hảo hán đại gia đệ sứ. Các vị đã đến dự đông lỗ tây đều là tân khách của Thiên Hà Bang, dĩ nhiên là phải tiếp đãi đàng hoàng. Tệ bang Triển Ngũ Ba Cường đã chuẩn bị tiệc rượu, kính mời lãnh hộ công tử và các vị bằng hữu lên đường đến đó.
Lệnh Hồ Xuân thấy trong quán cơm nhỏ đã đầy chật cả người, tiếng cười nói ồn ào nên chắc Du Tấn không thổ lộ chuyện cơ mật. May mà vừa rồi mọi người tranh nhau hỏi về kiếm phủ, nên mối hoài nghi của sư phụ và sư đệ sư muội đối với mình cũng giảm đi nhiều. Sau này nước chảy đá bay nên không cần minh quan vội, hắn liền quay sang Nhạc Bất Quần hỏi:
Sư phụ, chúng ta đi hay không? Xin sư phụ quyết định.
Nhạc Bất Quần thầm nghĩ:
Bọn người này tụ tập trên Ngũ Bá Cương, hiển nhiên không phải là kẻ sĩ chính phái, sao có thể nhập bọn với họ được? Những người này ra vẻ cung kính lễ phép để dẫn Xuân Nhi nhập bọn. Vết bánh xe trước của Lưu Chính Phong phái Hành Sơn đã giao du với một tà đồ, cuối cùng không tránh khỏi thân bại danh liệt. Nhưng tình thế trước mắt, hai tiếng không đi làm sao nói được.
Dư Tấn nói:
Nhạc tiên sinh, bây giờ trên Ngũ Bá Cương rất náo nhiệt, nhiều vị đống chủ đảo chủ đều từ mười mấy tới hai ba chục năm trên lỗ diễn trên giang hồ, tất cả đều vì lãnh hồ công tử mà tới. Tiên sinh đã giáo huấn được một vị thiếu hiệp văn võ song toàn, anh hùng xuất chúng như vậy, nhất định phải được rạng rỡ mặt mày. Lên Ngũ Bá Cương đương nhiên là nên đi. Nhạc tiên sinh không đãi giá, há không khiến cho tất cả mọi người đều mất hứng ư?
Nhạc Bất Quần chưa trả lời thì Tư Mã Đại và Hoàng Bá Lưu đã vừa ôm dìu lệnh Hồ Xuân đi ra cửa, đưa vào một cỗ xe lớn. Bọn Cừu Tùng Niêm, Nghiêm Tam Tinh, Đồng Bách Song Kỳ, Đào Cốc Lục Tiên lũ lượt đi ra. Vợ chồng Nhạc Bất Quần nhìn nhau cười gượng đều nghĩ:
Bọn người này chỉ muốn mời Xuân Nhi đi, vợ chồng mình có đi hay không bọn họ cũng chẳng quan tâm.
Nhạc Linh Sang rất lấy làm hiếu kỳ nói: Gia gia, Chúng ta đi xem coi bọn quái dân này làm gì, đại sư ca.
Cô nghĩ đến chuyện Hắc Bạch Song Hùng ăn thịt người, dù rất sợ hãi, nhưng bọn họ đã nể mặt đại sư ca mà thả cô ra, thì chắc không ăn ngón tay của cô. Khi lên Ngũ Bá Cương, cô đừng rời xa Gia Gia là được. Nhạc Bất Quần gật đầu, đi ra ngoài cửa. Vừa rồi, lão bị nôn ói một trận, chưa có gì trong bụng, chân bước hơi loạn choạng, chân khí bị suy giảm, bất giác lão ngấm ngầm sợ hãi.
Độc dược của ngũ độc giáo chủ là Phượng Hoàng, thật là lợi hại.
Bọn Hoàng Bá Lưu và Tư Mã Đại, nhiều người cưỡi ngựa đến, liền nhường ngựa lại cho Nhạc Bất Quần, Nhạc Phu Nhân, Trương Phu Nhân, Cô Tùng Niên và Đào Cốc Lục Tiên cưỡi. Mấy tên nam đệ tử phái Hoa Sơn không có ngựa để cưỡi thì cùng với băng chúng Thiên Hà Bang và thuộc hạ của Trương Kinh Tư Mã Đại đạo chủ cùng đi bộ hướng về Ngũ Bá Cương phó hội. Bá Cương là nơi giao giới giữa hai tỉnh Lỗ, Dự, phía đông giáp huyện Hà Trạch và huyện Định Đào Tiễn Sơn Đông, phía tây giáp huyện Đông Minh, tỉnh Hà Nam. Địa thế ở đây bằng phẳng, có nhiều ao đầm. Nhìn từ xa, Ngũ Bá Cương cũng không cao lắm, chỉ có đỉnh núi nhô lên mà thôi. Đoàn xe ngựa chạy nhanh về hướng đông, đi không được mấy dặm thì có nhiều toán kỵ mã chạy ra nghênh đón. Họ đến trước xe, liền xuống ngựa, lớn tiếng chào Lệnh Hồ Xung, lời nói rất lễ phép, cung kính. Gần đến Ngũ Bá Cương, mọi người ra nghênh đón càng nhiều. Những người này tự báo tên họ, Lệnh Hồ Xung nhớ không được bao nhiêu. Cỗ xe lớn ngừng trước một ngọn núi cao, trên sườn núi có một rừng tùm tùm. Lên núi là một con đường ruột dây quanh co khúc khuỷu. Hoàng Bá Lưu dìu Lệnh Hồ Xung xuống xe thì đã có hai tên đại hán khiêng kiệu đứng bên đường chờ. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm:
ta ngồi kiệu mà sư phụ sư nương và sư muội lại đi bộ, lòng thật không yên.
Hắn bèn nói:
sư nương ngồi kiệu đi, để đệ tử đi bộ được rồi.
Nhạc Phu Nhân mỉm cười nói:
bọn họ chỉ nghênh đón Lệnh Hồ Xung công tử, chứ đâu phải nghênh tiếp sư nương của người.
Bà nói xong liền triển khai kinh công dọt nhanh lên núi. Hai cha con Nhạc Bất Quần cũng bước nhanh theo. Lệnh Hồ Xung không còn cách nào khác, đành ngồi vào kiệu. Kiệu khiêng lên núi đến một khoảng đất trống trong rừng tùng, thấy bên đông một tốp, bên tây một tốp người ùa ra. Những người này tướng mạo cổ quái, đều là hán tử thô lỗ của Tam Sơn Ngũ Nhạc. Mọi người ùa ra như đàn ông. Có người hỏi:
cái vị này là Lệnh Hồ công tử có phải không?
Có người nói:
đây là linh dược trị thương cổ truyền của tiểu nhân, có công hiệu cải tứ hoàng sanh đó.
Có người nói:
đây là nhân sâm lâu năm mà tại hạ đào được trên núi Trường Bạch cách đây 20 năm ấy, nó đã thành hình rồi, xin Lệnh Hồ công tử thu nhận đấy.
Có người nói:
đây là bãi vị anh ni có bản lãnh nhất trong ngài Lộc Phổ ở Lỗ Đông, tại hạ mời tới để chẩn mạch cho công tử này.
Bảy danh y này tay đều bị dây thừng trói thành một chuỗi, vẻ mặt âu sầu khổ não, tinh thần tiều tụy, chẳng có chút nào ra vẻ danh y. Rõ ràng họ bị người này bắt đem tới, tiếng mời chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Lại có một người gánh hai sọt trúc nói:
đây là dược liệu quý báu của thành Tế Nam á, mỗi thứ tiểu nhân đều lấy một ít, công tử muốn dùng loại gì tiểu nhân đều đã chuẩn bị đủ hết rồi, để đề phòng mà khi cần gấp mà tìm không kịp.
Lệnh Hồ Xung thấy những người tụ tập trên Ngũ Bá Cương đều ăn mặc kỳ dị, vẻ mặt hung dữ, nhưng đối với mình lại tỏ ra cung kính chân thành, tuyệt không thể nghi ngờ. Bất giác hắn rất là cảm động. Gần đây hắn gặp nhiều nghịch cảnh, sống chết khó nói, nên lòng dậy cảm xúc, bầu máu nóng sôi lên trong ngực, hắn cung tay nói:
các vị bằng hữu, Lệnh Hồ Xung này chỉ là một tiểu tử vô danh, lại được các vị chiếu cố như vậy, thật không...
Lệnh Hồ Xung nghẹn ngào không nói nên lời, liền bái xuống. Quần hùng xôn xao nói:
thật không dám nhận, xin đứng mau dậy đi. Tôi chết bọn thiếu nhân rồi.
Tất cả đều cùng quỳ mọp xuống đáp lễ. Lúc này trên Ngũ Bá Cương, hơn 1.000 người cùng quỳ mọp xuống. Trừ sư đồ phái Hoa Sơn và Đầu Cốc Lục Tiên,
sư đồ nhà Bất Quần không tiện đứng trước mặt quần hào, nên đều tránh sang một bên để khỏi nhận lễ. Đào Cốc Lục Tiên tỉnh bơ, chỉ trỏ vào đám quần hào, cười hì hì, rồi nói giới dẫn. Lệnh Hồ Xung cùng bọn quần hào lại qua lại lại một hồi, lúc đứng dậy thì nước mắt hắn đầm đìa, hắn thầm nghĩ. Bất luận những bằng hữu này đến đây vì mục đích gì, từ nay về sau, Lệnh Hồ Xung này có gì, bọn họ mà tan xương nát dạng thịt dạng lần cũng không tiếc. Hoàng Bá Lưu, ban chủ Thiên Hà Bang nói.
Lệnh Hồ công tử, mời công tử vào trong rạp phía trước nghỉ ngơi.
Lão dẫn Lệnh Hồ Xung và vợ chồng Nhạc Bất Quần vào trong một cái rạp lập tranh. Cái rạp này vừa mới lập xong, trong rạp có bàn ghế đầy đủ, trên bàn để bình trà và chén uống trà. Hoàng Bá Lưu phất tay một cái, bọn thuộc hạ rót rượu bưng đến, lại có người đem thịt bò khô, nuôi gà và các thứ đồ nhắm bày biện đầy bàn. Lệnh Hồ Xung bưng bát rượu đi ra ngoài rạp lớn tiếng nói:
Các vị bạn hữu, Lệnh Hồ Xung này và các vị lần đầu tương kiến, xin cùng nhau uống cạn chén rượu kết giao. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bát rượu này xin mời hảo bằng hữu cùng nhau uống cạn.
Lệnh Hồ Xung nói xong, tay phải dung lên hất bát rượu giăng lên không, tạo thành một muôn ngàn hạt nhỏ rơi xuống khắp nơi. Quần hào hoan hô, hò reo chấn động, tất cả đều nói:
Lệnh Hồ công tử nói hay lắm, từ nay về sau tất cả chúng ta có phúc cùng hưởng, có quả cùng chịu.
Nhạc Bất Quần cho mày nghĩ:
Sùng Nhi quá kích động, hành sự lỗ mãng buông thả, không nghĩ trước nghĩ sau. Trước mặt những người đối với hắn ra vẻ tốt đẹp, thì hắn nói với bọn chúng cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trong những người này, chỉ e không có người nào biết quy củ cả, toàn là những thứ giống như Điền Bá Quang. Bọn chúng là quân gian dâm đạo tặc, giết người cướp của. Hắn có phúc cùng hưởng với bọn chúng à? Ta là kẻ sĩ chính phái, phải diệt trừ bọn ác đồ này, mà hắn lại trùng chịu nạn đến bọn chúng ư?
Thưa quý thính giả, chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ xin được tạm ngưng nơi đây. Kính mời quý vị theo dõi tiếp trong chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Muôn khó khăn chờ ta.